Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị thính giả, trong quá trình nuôi dạy con thì hầu hết các bậc phụ huynh có con nhỏ đều cố gắng quan tâm đến sở thích của con để từ đó có thể phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng đúng hướng nhằm giúp cho con phát huy tốt nhất năng lực của bản thân. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì không hề dễ dàng. Đồng thời thì phụ huynh cũng phải nỗ lực rất là nhiều cũng như là kiên trì về lâu dài mới có thể thấy được hiệu quả mà các môn năng khiếu mang lại. Và đến với chương trình nuôi con ở Úc tuần này là một phụ huynh từ thành phố Perth. Anh sẽ chia sẻ về quá trình cùng con tìm hiểu sở thích cũng như là tạo môi trường để cho các con của anh có thể phát triển năng khiếu về thể thao. Xin chào anh Thắng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn. Xin kính chào quý vị khán giả của đài SBS.
Trước tiên anh Thắng có thể chia sẻ một chút về gia đình và công việc hiện tại của anh không ạ?
Hiện tại gia đình của mình thì Thắng sinh sống ở thành phố Perth. Mình làm cho Sở Quản lý Tài nguyên và Môi trường của bang Tây Úc cũng được một vài năm rồi. Gia đình thì có vợ và có hai con hiện đang sinh sống ở đây. Con gái thì 7 tuổi, con trai 6 tuổi. Hai cháu đang học ở lớp 1, lớp 2 ở thành phố này.
Được biết thì hai con của anh Thắng rất là hoạt bát và yêu thích các hoạt động thể thao. Anh có thể chia sẻ thêm về cái sở thích này của các cháu không ạ?
Vâng, gia đình mình thì đi làm vào ngày trong tuần và cuối tuần thì có hai ngày rảnh thường thường dành cho các con. Thì hai vợ chồng hay đưa các cháu ra ngoài chơi. Ở thành phố này thì nó có rất nhiều những cái công viên hoặc cái sân chơi ấy, cho thiếu nhi. Cho nên là mình cũng đưa các cháu đến đây chơi và các cháu rất là thích những công viên này. Chính vì điều đấy cho nên là các cháu kiểu như là nhanh nhẹn hoạt bát hơn ấy, khi mà chơi cái môn thể thao ở các công viên ngoài trời.
Và các cháu có đặc biệt yêu thích một cái môn thể thao nào không anh?
Vì các cháu rất là thích những cái hoạt động về thể chất ấy. Cho nên là mình và xã cũng mong muốn là các cháu tham gia một cái môn thể thao nào đó để có thể là phù hợp với cái sức khỏe. Ở địa phương quanh quanh cái khu cao sổ này thì cũng có một vài các câu lạc bộ thể thao. Thì mình cũng đưa các cháu đến, ban đầu chỉ là đến để xem các cháu có thích môn này không thôi. Ví dụ như cái môn về học nhảy này, về bơi lội. Và cũng có cả những câu lạc bộ về đàn, về các thứ nữa thì cũng thử hết rồi. Thì mới đầu thì cháu cũng hào hứng, nhưng mà sau một vài buổi ấy, thì kiểu như là cảm thấy nó không phù hợp cho lắm ấy. Mình cứ để cho các cháu lựa chọn thôi. Thì có một cái môn gọi là môn vật. Thì mặc dù cái môn vật này ít người tham gia, nhưng mà trong quá trình mà theo dõi thì thấy là hai cháu này rất là thích. Và đồng thời là huấn luyện viên ấy thì cũng thấy là hai cháu có khả năng ở cái môn này. Cho nên là hai vợ chồng cũng đã tạo điều kiện cho các cháu tham gia gọi là nhiều thời gian hơn. Có những môn khác thì các cháu tỏ ra không thích thì mình cũng thời gian thì mình cũng không cho học nữa.
Các cháu đã tham gia môn này được bao lâu rồi anh?
Mình nhớ là đầu năm 2019 ấy, thì chính thức là hai cháu bắt đầu tham gia cái môn này. Một tuần các cháu học có 1 đến 2 tiếng vào ngày cuối tuần ấy. Thì ban đầu thì cũng rất là thích thú, nhưng mà sau quá trình thời gian ấy thì cháu lớn thì tỏ ra có cái năng khiếu hơn, còn cháu nhỏ thì phải tham gia cùng với chị cho vui thôi. Nhưng mà hai cháu thì cũng rất là tích cực tham gia tập luyện cái môn này.
Thanh Ngôn hơi thắc mắc một chút á, là bé gái mà tham gia môn vật thì có gọi là hơi nam tính không anh? Theo anh thì cái môn này có phù hợp với bé gái hay không?
Con gái đứa lớn như mình thì nó lại rất là nữ tính. Nó yeah. Bình thường ngoài thì vâng, nó ăn mặc rồi các đồ chơi thì toàn đồ con gái thôi.
Yeah.
Nhưng mà khi mà tham gia cái môn vật này, bởi vì là trong môn vật này thì có nhiều các bạn cũng cùng lứa tuổi, cũng có nam, có nữ có mà. Cho nên là các cháu cũng tham gia rất là nhiệt tình và nó không có gì là nam tính quá trong cái quá trình tập luyện cái môn này cả. Giống như kiểu vừa học vừa chơi vậy.
Dạ, như vậy thì phụ huynh cũng có thể yên tâm là môn này không phân biệt giới tính. Bé trai và bé gái đều có thể tham gia được hết anh ha.
Vâng, theo như nhận xét của huấn luyện viên, nghe thầy nói là cháu lớn nhà mình nó có cái khả năng phản ứng rất là nhanh, là trong thi đấu thì rất là phản ứng nhanh và cái sự tập trung trong thi đấu rất là cao. Cháu bình thường ở bên ngoài thì cũng không tập trung nhiều cho lắm đâu, nhưng mà trong khi mà thi đấu ấy, với cái tinh thần là phải chiến thắng hay sao ấy, cho nên là cháu kiểu thi đấu rất là hăng say.
Và anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả về thành tích mà các con của anh đã đạt được trong thời gian vừa qua không ạ?
Năm ngoái các cháu chỉ tham gia ở câu lạc bộ địa phương, nhưng mà ở bang Tây Úc này thì họ có tổ chức 4 giải thi đấu cho toàn bang trong một năm á. Các cháu nhà mình cũng tham gia, cũng trong cái đội của địa phương này tham gia, thì cháu lớn được trong 4 giải đấy thì cháu lớn được 4 huy chương vàng, còn cháu thứ hai thì được 1 huy chương vàng ở cái dạng thân thi đấu là từ 18 đến 23 ký. Giải quốc gia thì nó có một giải hàng năm, đó là giải trẻ quốc gia, thì do có thành tích như vậy nên cháu lớn được chọn trong cái đội tuyển của bang Tây Úc đi thì thi đấu vào giải quốc gia. Cái giải này nó tổ chức ở tận bên Queensland, thành phố Brisbane ấy, của Úc, cho nên cũng hơi xa, nhưng mà tôi cũng vì là sở thích của các cháu này, mong muốn là các cháu có thể là tham gia cọ sát được với cái giải có trình độ cao hơn ấy, cho nên là gia đình cũng cố gắng tạo điều kiện cho cháu đến bên Brisbane tham gia, và cũng may có được cái huy chương vàng nữa của cái giải này, cũng hàng ký là dưới 23 kg dành cho nữ.
Đó là một cái thành tựu lớn của quá trình tập luyện, chắc hẳn là anh chị rất là tự hào về cái sự nỗ lực của con phải không ạ?
Vâng, khi mà con cái mình đã mặc dù các cháu nhỏ thôi nhưng mà các cháu cũng đã có một chút cái thành tích nào đó để thể hiện cái sự cố gắng của bản thân ấy, thì cái đấy là bố mẹ mong muốn nhất để con mình làm được cái điều đó. Chính vì như vậy cho nên mình cũng mong là tạo điều kiện cho con ấy để có thể là tiếp tục tham gia cái môn thể thao này. Nó không chỉ là cho các cháu rèn luyện về thể lực đâu, trong thể thao những cái môn này nó rèn luyện cho các cháu về cái ý chí nữa, bởi vì trong cuộc sống khi lớn lên các cháu phải cần ý chí và nghị lực, nó được rèn luyện trong quá trình chơi thể thao này, cho nên là mình cũng là muốn là đây là cái môi trường để các cháu rèn luyện ngay từ bé.
Ba là cây nến vàng,
mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh, thắp sáng ngôi gia đình.
Như anh Thắng đã chia sẻ thì các con của anh đều đã bước vào tiểu học. Vậy thì việc tham gia tập luyện năng khiếu thể thao có chiếm nhiều thời gian của các cháu lắm không anh?
Cái môn này thì thường thường các cháu hay tham gia vào cuối tuần. Một tuần thì khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Nói chung là cuối tuần thì hai vợ chồng có thời gian mà, cho nên là đưa các cháu đi tham gia. Trước khi thi đấu thì cũng có thể bổ sung thêm 1 tiếng nữa. Thì nói chung là người ta cũng tạo điều kiện là sắp xếp thời gian để có thể là gia đình có cái thời gian phù hợp ấy để đưa cháu đến tham gia. Thì mình thấy là cũng không có gì trở ngại cả, bên một tuần có 1-2 tiếng thì cũng chẳng là bao nhiêu cả.
Vâng, vậy là cũng giống như là đi chơi thể thao vào dịp cuối tuần phải không ạ? Như vậy đó là một cái hoạt động vừa vui vừa bổ ích nữa. Hiện nay thì các cháu còn tập luyện thường xuyên không anh?
Hiện tại thì câu lạc bộ cũng mới mở lại sau thời gian đại dịch vừa rồi ấy. Vâng, nhà mình tạo điều kiện cho các cháu quay trở lại câu lạc bộ ra tiếp. Nói chung là với mục đích là chỉ để rèn luyện là cái sức khỏe cho các cháu là chính thôi.
Nếu mà nói về định hướng tương lai á, thì anh chị có định hướng tương lai cho các cháu là sẽ theo đuổi lĩnh vực mà các cháu đang yêu thích không ạ?
Về định hướng tương lai thì nói chung là cũng chưa có cái định hướng gì lâu dài cả. Hai vợ chồng cũng nói là bởi vì các cháu vẫn còn thích cái môn này á, thì cứ để cho hai đứa nó tham gia câu lạc bộ và nó rèn luyện thôi. Nhưng còn về tương lai thì để xem cái khả năng của cháu như thế nào, cũng sự mong muốn của cháu như thế nào đó, chứ mình cũng chẳng có thể ép buộc được. Nói chung là cứ để hai cháu tự nhiên nó chơi thôi.
Gia đình ôm ấp ta như ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến.
Hiện nay thì cũng có không ít phụ huynh muốn cho con của mình học giỏi các môn văn hóa hơn. Nếu mà chơi thể thao hay là tham gia các môn năng khiếu thì chỉ xem là phụ thôi. Anh Thắng có suy nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Mình thấy rằng các cháu mà có khả năng học những cái môn chính khóa ở trường tốt ấy, thì đấy là điều rất là tốt. Nhiều bố mẹ thì cũng muốn cho con mình học những cái môn chính khóa này nó rất tốt để có thể có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng về bản thân mình thì mình nghĩ rằng là ngoài những môn chính khóa thì những cái môn về phụ về nghệ thuật thể thao cũng rất là quan trọng, bởi vì nó rèn luyện cho các cháu có sức khỏe tốt để sau này có một cái thể chất tốt để có thể sống và làm việc. Đồng thời những cái môn thể thao ấy nó còn như mình đã nói ban đầu, nó còn rèn luyện cái ý chí và cái tinh thần cũng như cái nghị lực trong cuộc sống nữa, cho nên đây cũng là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng để các cháu có thể trưởng thành và có ích cho xã hội sau này. thì giữa việc học những cái môn chính khóa và những cái môn thể thao kia thì mình thấy là đều có những cái vai trò tốt như nhau cả. Cho nên là mình thấy hai con của mình nó có cái gì đó nó có thích hoặc sở thích này, hoặc có một cái gì đó tốt được cái nào đó thì mình đều cố gắng xem xét lựa chọn cho các cháu để tạo điều kiện cho nó phát triển hơn. Không nhất thiết là mình đưa các cháu tốn nhiều thời gian cho việc học thêm những môn chính khóa đâu. Mình thấy là nhà trường họ cũng dạy đào tạo rất là tốt rồi. Mình sống trong cái môi trường Úc này là cái môi trường đào tạo rất là tốt và nhân văn rồi, nên mình cũng không phải gì phải lo lắng nhiều hơn nữa cả. Đấy là mình, bản thân mình là mình nghĩ như vậy.
Và ngoài ra cũng còn một điều rất là quan trọng là khi mà cho con tham gia các hoạt động năng khiếu thì nó cũng là giúp con không có tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử, phải không ạ?
Dạ, vâng. Thì hiện nay thì với công nghệ phát triển ấy thì những cái trò chơi trên mạng này hoặc là những cái máy móc về điện thoại hoặc là điện thoại thông minh hoặc là iPad thì rất là phổ biến ở các gia đình rồi. Thì bản thân con của mình cũng vậy thôi, nó cũng rất là thích chơi những cái trò chơi như vậy. Nhưng mà khi mà mình đưa con ra những cái công viên thể thao ngoài trời hoặc đưa con đến các câu lạc bộ ấy, thì mình có thể là giảm bớt được sự tiếp xúc của các cháu đối với những cái công nghệ đó, thì làm cho các cháu có cái thời gian để rèn luyện sức khỏe tốt hơn, thay vì là mình nghĩ là cứ để các cháu ở nhà rồi nhiều khi mình không quản lý được ấy, nó lấy điện thoại ra chơi hoặc là trò chơi game thì mình thấy là nó cũng không có tốt lắm cho con.
Rõ ràng là gia đình của anh Thắng đã tạo điều kiện cho các con chơi thể thao để mà đạt được rất là nhiều lợi ích về thể chất cũng như là tinh thần. Thanh Ngôn nghĩ rằng phụ huynh nào cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà điều quan trọng là dành được thời gian cũng như là nỗ lực để tìm hiểu và phát huy năng khiếu của con. Anh Thắng có thể chia sẻ thêm là bản thân anh là một người làm công tác nghiên cứu khoa học, thì anh có mong muốn là các con sẽ nối nghiệp của anh hay không? Hay là anh có sự kỳ vọng nào khác ở các cháu không ạ?
Theo bản thân mình suy nghĩ thì mình cũng không có cái kỳ vọng gì để cho con cái mình mai mai nó nối nghiệp của mình cả. Bởi vì là mỗi một con người ấy, thì mình thấy là họ đều có cái khả năng riêng và cái sở thích riêng. Cho nên là hai đứa nhà mình thì mình cũng cố gắng tạo điều kiện cho nó, hai đứa nó có thể là học và rèn luyện một cách tốt nhất thôi. Còn về cái công việc sau này ấy, thì để xem là cái khả năng của cháu tới đâu, thì và sở thích của hai cháu như thế nào thì mình sẽ tạo điều kiện thôi, chứ mình cũng không nghĩ là mình định hướng cho các cháu vào một cái nghề nghiệp nào đó đâu, mình nghĩ là như vậy.
Ngoài ra thì anh có điều gì muốn nhắn nhủ với các phụ huynh trong cái quá trình tìm hiểu sở thích và giúp cho con phát huy năng khiếu không ạ?
Dạ vâng, theo cái kinh nghiệm của bản thân gia đình ấy thì nói chung là các cháu còn nhỏ cho nên đều hiếu động cả, cho nên là bố mẹ cũng tạo điều kiện cho các con đi chơi những cái sân chơi ở ngoài trời hoặc là các playground để các cháu có thể là rèn luyện sức khỏe rồi tìm hiểu thế giới bên ngoài nữa. Nói chung là trong quá trình đó thì mình biết được con mình có cái thế mạnh thế yếu nào để mình có thể là tạo điều kiện cho các con tham gia và phát huy được điểm mạnh.
Rất cảm ơn anh Thắng đã có những chia sẻ về trải nghiệm tìm hiểu sở thích của con, cũng như là tạo môi trường để cho con phát triển năng khiếu theo sở thích. Đến đây thì tiết mục Nuôi Con ở Úc tuần này cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.